Điều hành phiên họp toàn thể thứ nhất, Đại sứ Tiến sĩ Dino Pati Jalan, người sáng lập cộng đồng chính sách đối ngoại của Indonesia nhấn mạnh, các mục tiêu xây dựng cộng đồng của ASEAN được liên kết chặt chẽ với chương trình nghị sự năm 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững và kế hoạch tổng thể kỹ thuật số ASEAN 2025. Với tư cách diễn giả chính tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Brunei Eriwan Yusof chia sẻ.
Tôi có quan sát rất thú vị khi khu vực Đông Nam Á có một tầm nhìn rất rõ ràng về việc mình muốn đi tới đâu, tầm nhìn cụ thể như thế nào, thì điều này tôi không thấy ở các khu vực khác như Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á. Điều quan trọng là các quốc gia Đông Nam Á lại có thể tề tựu được với nhau để cùng hình dung về tương lai của khu vực. Tôi nghĩ đây là một cách tiếp cận quan trọng, cần thiết, cũng là tài sản và giá trị về chính trị, văn hóa của ASEAN.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Brunei Eriwan Yusof, nhằm hỗ trợ và đóng góp cho hội nghị thượng đỉnh tương lai năm 2024, diễn đàn lần này là nơi để các bên liên quan thể hiện cam kết và hành động của ASEAN trong việc tham gia một sự đồng thuận toàn cầu mới về các giải pháp đa phương cho các thách thức hiện tại và tương lai. Trong số các chương trình nghị sự nổi bật là cách ASEAN có thể cải cách quản trị toàn cầu, hướng tới một hệ thống đa phương hiệu quả hơn, đáng tin cậy hơn, toàn diện hơn và được trang bị tốt hơn để tận dụng các cơ hội của một thế giới tương lai với các công nghệ đặc trưng như trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật, 5G hay blockchain. Đóng góp tiếng nói từ phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.
The fast development is digital development.
Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh sẽ là những nhân tố quan trọng nhất trong thập kỷ tới. Vì thế, tất yếu khi nói về tương lai của ASEAN cũng có nghĩa là nói về tương lai của chuyển đổi số và xây dựng một ASEAN số. Chủ đề ASEAN của năm 2024 là tăng cường kết nối và tự cường, là những yếu tố cơ bản và quan trọng để ASEAN có thể phát triển và số hóa trong tương lai. Vì thế, chúng ta cần xây dựng một thể chế kỹ thuật số mới, thể chế pháp lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, nguồn nhân lực kỹ thuật số mới.
Tại diễn đàn, các đại biểu cũng thảo luận tích cực về các mô hình và sáng kiến quản trị tiềm năng cho phép các quốc gia thành viên ASEAN vượt qua những bất ổn kinh tế và sự phức tạp về địa chiến lược để hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng trong thời kỳ hậu đại dịch. Trong đó, cần tìm kiếm sự cân bằng hài hòa giữa nhu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng và yêu cầu về sự bền vững môi trường và quyền tự chủ chiến lược có tính đến tầm quan trọng của việc ra quyết định dựa trên dữ liệu, quan hệ đối tác công tư và các giải pháp đổi mới trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nền kinh tế tuần hoàn và chuỗi cung ứng bền vững.